7. Nhìn thằng Ti say sưa luyện tập trò làm mất đồng tiền, nhà ảo thuật nói: "Mày phải kẹp đồng tiền vào khe ngón tay cái và ngón trỏ. Từ từ thôi, Khổng Tử nói dục tốc bất đạt. Muốn diễn trò nào thành công thì phải tập luyện thường xuyên. Không có nhà ảo thuật đại tài nào có thể diễn một trò mà không tập thành thục từ vài tháng tới cả năm." Thằng Ti ngừng tay tập, trố mắt: "Mỗi trò tập cả năm lận hả ông thầy? Sao lâu dữ vậy?" "Trên đời không có gì là lẻ hết con ơi. Tập như tao đây mà khi diễn đôi khi còn bể cõi lương nữa, quê gần chết." Như để ôn lại lý thuyết của các nhà ảo thuật chuyên nghiệp, thằng Ti chọc quê ông thầy của nó: "Tại thầy không chuyển hướng lừa khán giả làm chi?" "Đôi lúc mình chuyển hướng không kịp đó chứ. Đâu phải muốn lừa con mắt người ta lúc nào là lừa đâu." "Sao thầy nói người xem ảo thuật là người muốn đi xem người khác lừa mình?" Nhà ảo thuật đã từng dạy thằng Ti rằng ảo thuật là nghệ thuật lừa khán giả, và cái lừa này làm khán giả vui thích chứ không làm người ta tức tối. Khán giả đi xem ảo thuật là xem cái tài nghệ lừa của ảo thuật gia. Làm sao khán giả có thể tin được rằng có một cái đầu người đặt trên dĩa lại biết hát cải lương, biết làm cho người xem cười bằng những câu pha trò tục tiểu. Họ biết là nhà ảo thuật có xảo thuật gì đó mà khán giả không phát hiện được, chứ không tin là nhà ảo thuật có phép màu. Mày có biết khán giả thích nhất trong một màn ảo thuật là phần nào không? Làm cho dụng cụ biểu diễn biến mất. Trật lất. Nhà ảo thuật móc trong túi lấy ra trái bóng vàng. Trong một màn ảo thuật có 3 bước. Bước 1 là trình cho khán giả thấy một vật gì đó. Bước thứ 2 là làm cho nó biến mất. Thằng Ti nhanh nhảu cướp lời để chứng tỏ nó rất thuộc bài. Đúng rồi, làm cho nó biến mất. Nhưng lúc này khán giả chỉ mới thấy ngạc nhiên thôi. Nhà ảo thuật xoay nhẹ bàn tay, trái bóng vàng bỗng dưng biến mất. Mặc dù đã theo sư phụ một thời gian, nhưng khi sư phụ trổ tài thì thằng Ti vẫn bị hấp dẫn như thường. Nó biết rằng trái banh đang nằm trong tay nào và cách sư phụ nó làm ra sao, nhưng cặp mắt của nó vẫn không theo dõi kịp. Cái hay nhất trong một màn ảo thuật là... Thằng Ti reo lên, biến ra trở lại. Đúng, khán giả chỉ ngạc nhiên khi thấy vật bị biến mất, nhưng sẽ thích thú và vỗ tay khi thấy vật xuất hiện trở lại. Và như để minh chứng, trái bóng vàng xuất hiện trở lại trong bàn tay của ông. Thằng Ti thắc mắc, đồ vật biến mất rồi hiện ra, vậy người biến mất rồi hiện ra được không thầy? Được chứ, nhưng đó là trò diễn lớn, phải diễn trên sân khấu mới được. Câu hỏi của thằng Ti đã đánh trúng vào nỗi đau niềm ước mơ của ông. Trên 30 năm theo nghề ảo thuật, ông ước muốn được diễn một lần những tiết mục lớn như cưa người làm 3 khúc rồi ráp lại, hoặc nhà ảo thuật vừa mở cánh cửa bước vào thì bỗng nhiên biến mất và xuất hiện trở lại ở một chỗ khác. Tất cả sự xuất hiện và biến mất này đều xảy ra trước mắt khán giả. Nhưng muốn diễn trò này phải cần một sân khấu lớn. Nhiều đoàn ảo thuật ngoại quốc đến diễn tại rạp Nguyễn Văn Hảo đã làm cho ước mơ của nhà ảo thuật ngày càng cháy bỏng. Khi có một đoàn ảo thuật quốc tế biểu diễn là đêm nào ông cũng bỏ tiền mua vé để xem tiết mục của họ, và ông tự suy gẫm tại sao họ làm được như vậy. Ông còn cho thằng cha gác cửa hậu trường tiền dẫm trà để ông được giả làm nhân công khuân giác dụng cụ cho đoàn. Khi đứng trong hậu trường với con mắt nhà nghề, ông dễ dàng khám phá được cội lương của họ. Một tiết mục ông có thể xem đi xem lại vài chục lần mà không biết chán, và cái làm ông vui nhất, thích thú nhất là khi ông khám phá được bí mật của trò diễn. Mỗi lần đi xem về là ông lấy cuốn tập mà ông gọi đùa là cẩm nang lừa gạt, ghi chép và vẽ lại sơ đồ cách biểu diễn. Vui là khi ông hiểu được tại sao nhà ảo thuật đó có thể làm đồ vật mất và hiện được như vậy. Nhưng cái buồn của ông là khám phá chỉ để biết chứ không diễn được. Vì muốn diễn một trò như thế, ông phải có sân khấu lớn, phải có tiền bỏ vốn để thực hiện trò diễn. Và phải có một nữ diễn viên là người trong nhà để thực hiện những trò biến quá của ông. Nhưng làm sao được? Ông đành phải loay quay với những trò nhanh tay, những trò nhỏ. Đồng tiền để trong tay, alley hấp biến mất rồi xuất hiện trở lại. Giấy đưa thuốc ông có thể nhét vào mũi nhưng lại xuất hiện từ miệng. Giấy 200 ông có thể biến thành giấy 500 đồng. Với đôi bàn tay khéo léo, ông biểu diễn nhiều trò không ai làm được. Thì thoảng ông được vài ông bầu mời diễn những trò khéo tay trên sân khấu đại nhạc hội vào mỗi buổi sáng chủ nhật. Nhưng diễn ở đại nhạc hội thì ông cũng chẳng kiếm được bao nhiêu vì đã bị các ông bầu ăn chặn bằng đủ mọi cách. Thôi, hát ở lề đường cho con nít, bà con lao động nghèo xem, tận mắt chứng kiến sự thích thú của họ là niềm an ủi hạnh phúc của ông. Nhưng hai thằng con ông dứt khoát không cho nó đi theo nghề bạc bẽo này. Có ăn có học vẫn là con đường tương trao, con đường có tương lai mà bây giờ ông mới nhận ra, dù đã muộn. Vậy mà không hiểu sao lại có những thằng nhỏ lại mê ảo thuật một cách quyết liệt như thằng nhỏ này. Ông đã từng thề với lòng là không truyền nghề ảo thuật cho ai ngoài hai thằng con. Thế mà thằng Ti lại làm ông siêu lòng. Nó cứ chăm chú ngồi xem ông diễn hàng ngày, không hề tỏ vẻ chán khi ông diễn những trò mà nó đã xem đi xem lại nhiều lần. Ông bắt gặp tuổi thơ của ông trong sự say mê của nó. Hầu hết những màn ông diễn, nó cứ ngồi xem, như ông ngày xưa, khi theo sư phụ để khám phá và tìm hiểu. Rất giống ông, nó say mê khám phá bí mật của những trò ảo thuật mà nó chưa biết. Nó làm ông nhớ lại thời niên thiếu khi say sưa nhìn ảo thuật gia Lê Văn Quý biểu diễn, rồi xin thầy cho giác tráp theo hầu để hồng mong học nghề. Nó giống ông, say mê, khéo tay, nhưng có lẽ nó còn hơn ông vì sự thông minh và chuyên cần. Có lần ông dẫn thằng Ti đi xem một nhà ảo thuật Pháp diễn tại rạp Nguyễn Văn Hảo. Đây là một nhà ảo thuật nổi tiếng của Pháp, nhân dịp lưu diễn tại Campuchia, tiện đường ghé Sài Gòn diễn một tuần lễ. Nhà ảo thuật này diễn những trò lớn, diễn bộ đồ vest ảo thuật thật cản, uy nghi lộng lẫy như một cây xanh dần. Tiết mục nào y ta diễn ra cũng hấp hồn người xem cả. Từ tiết mục cưa cô gái thành ba đoạn hay cho cô gái bay lên không trung rồi biến mất đều rất quyền bí với khán giả. Nhưng với cặp mắt nhà nghề, ông đều khám phá được hết. Trên đường về nhà, ông giải thích cho thằng Ti nghe. Tuy nhiên, có một tiết mục mà ông không hiểu tại sao nhà ảo thuật đang đứng bên góc trái sân khấu, cái khăn trùm lên người và biến mất. Trong vòng tích tắc, khán giả thấy nhà ảo thuật hiện bên góc phải sân khấu. Khỏi phải nói là khán giả vỗ tay vô kể. Ông đem thắc mắc này chia sẻ với thằng Ti. Không biết nó dùng cách gì mà có thể di chuyển nhanh như chớp vậy ta? Thằng Ti nói suy nghĩ của nó. Con nghi nó có hai người quá thầy. Hai người? Làm sao có hai người giống nhau như vậy? Chắc có cái máy gì đó chuyển thằng cha này đi thật lẹ. Con thì nghĩ nó có hai thằng. Cuộc thảo luận của hai thầy trò trở nên bế tắc vì không đồng ý kiến. Đêm hôm sau, cả hai thầy trò vẫn tiếp tục đi xem nhà ảo thuật này biểu diễn. Vì mê nghề, sư phụ của thằng Ti phải cắn răng bỏ tiền mua vé hồng để học nghề của những nhà ảo thuật đến từ đất nước tiên tiến, mặc dù ông hiểu rằng những trò của họ mình không thể biểu diễn được vì không có tiền. Ông với thằng Ti ngồi xem thật yên lặng, không trao đổi nói chuyện với nhau. Một lát sau, ông quay qua thằng Ti thì thấy thằng này đã biến đi đâu mất. Ông tưởng nó đi nhà vệ sinh vì không thể nín tè nổi, nên cũng không quan tâm lắm, vì trên sân khấu bắt đầu diễn tiết mục Người Di Chuyển Nhanh, tiết mục mà ông không thể giải thích được cách biểu diễn. Và vì tiết mục này ông phải tốn tiền mua vé để hai thầy trò cùng đi xem lại. Đối với một nhà ảo thuật có nghề thì phải khám phá, phải giải thích cho được tiết mục mới lạ của những đồng nghiệp, khám phá được là đủ thành công rồi. Sau khi ra về, ông vẫn tiếp tục suy nghĩ về tiết mục này. Bây giờ ông nghi ngờ là ý của thằng Ti có thể đúng. Thằng Ti thì búng tay cái chốc, điều bộ này nó học được từ thằng Minh, nói trong sự vui mừng. Đúng rồi thầy, nó có hai thằng. Sao mày biết? Hồi nãy con lén vô sau hậu trường, con còn nhỏ nên mấy người gác không để ý. Con thấy khi thằng bên này vừa chui vô cái khăn thì thằng bên này từ cánh gà đi ra liền, tụi nó bận đồ giống hệt nhau. Nhưng sao mặt tụi nó giống nhau được? Nó là hai anh em sinh đôi thầy ơi, giống nhau y hệt khuôn. Nghĩa là hai anh em... Ông suy nghĩ rồi bỗng dưng nói lớn. Hai anh em sinh đôi. Nếu không có hai anh em sinh đôi thì tìm hai người giống nhau cũng được. Phải rồi, vậy mà mình nghĩ không ra. Ê nhỏ, mày hay ngang mày. Thằng Ti hướng thật là sướng. Nó vui không phải vì khám phá được bí mật của ảo thuật người Pháp, mà vì được sư phụ nó khen. Ít khi nghe ổng khen ai cũng như chê bai người khác. Được ổng khen thì nó đã thuộc loại quỷ kiến sầu rồi. Dù khổng học, nhưng cũng đã trở thành khổng tử. 8. Không biết tại sao cái lá bùa trù cho cô giáo Lan Sinh chết nằm trong cặp táp thằng Minh lại bị thằng Dân phát hiện. Chuyện này chỉ có nó và thằng Long Mập biết mà thôi. Lỗi của nó là đã quên quỷ lá bùa này đi. Nó đứng khoanh tay mặt cúi gằm xuống đất. Cả lớp im phăng phắc đang chờ xem thằng Minh bị cô Lan Sinh xử tội ra sao. Bọn thằng Ti vô cùng thắc mắc vì nó biết rằng cô giáo thương thằng Minh Và ngược lại, thằng Minh cũng rất quý mến cô. Tại sao nó lại trù ểm bùa cho cô chết? Cô giáo Lan Sinh nhỏ nhẹ hỏi nó. Cô cũng không tin rằng thằng Minh có thể làm điều này với cô. Có phải trò giết chế này không? Thằng Minh im lặng. Nó suy nghĩ lung lắm. Thỉnh thoảng nó ngước nhìn xuống phía cuối lớp nơi thằng Long Mập đang ngồi. Mấy bữa trước thằng Long Mập nhờ thằng Minh dạy cho cách điền chữ và ô trống trong bài tập làm văn. Tiện thể thằng Minh cũng muốn đến nhà thằng này để trả lại cuộn phim. Nó vào phòng ngủ vừa là nơi học tập của thằng Long Mập. Trên bàn học của thằng Long Mập bày biện đủ đồ chơi mua từ các cửa tiệm, chứ không phải những thứ tự ráp hay những món đồ chơi thông thường như bông dụ, cắt hình của tụi thằng Minh. Phía ngoài phòng của thằng Long Mập, thằng Minh thấy một món đồ chơi gì rất lạ. Một cái cần dài khoảng 2 tấc, có thể cầm tay ở khoảng giữa, phía hai đầu là những lỗ tròn nhỏ li ti. Cái cần này được gác trên một cái hộp cũng bằng nhựa. Chính giữa cái hộp này là những cái lỗ tròn có đánh số từ 0 đến 9 được xếp thành hình tròn. Thấy ngộ ngộ, thằng Minh hỏi, cái đồ chơi gì ngộ vậy mày? Mày quê quá, cái máy telephone đó. Cái máy telephone là máy gì? Máy nói chuyện với người ở xa. Tỷ dụ như mày muốn nói chuyện với người nào ở Sài Gòn mà nhà người đó cũng có cái máy telephone, mày quay mấy con số của máy đó. Lúc đó ở nhà nó, cái máy reng lên. Muốn máy hết reng, nó phải cầm cái telephone lên cho ra khỏi cái hộp. Chừng nào tao nói alo thì nó nghe được và nói chuyện với tao. Phải nói alo mới nói chuyện được à? Chứ sao, máy telephone là phải nói alo. Vậy tao nói belo được không? Không. Vậy là cái này giống máy dây nói bằng lon rồi. Đến phiên thằng Long Mập ngạc nhiên. Máy dây nói lon? Ừ, tỷ dụ như tao với mày ở xa muốn nói chuyện với nhau thì nói chuyện bằng dây nói lon. Dễ làm lắm, để tao chỉ mày làm rồi nói chuyện chơi. Làm bằng cách nào chỉ với tao đi. Thằng Minh mở cặp, lấy tờ giấy, cây viết chì, vừa vẽ lên giấy nó vừa giải thích. Mày lấy hai cái lon sữa bò không, sữa con chim đó. Nhà tao uống sữa bò ông thỏ được không? Được chứ, đừng lấy lon sữa Gigo là được. Mày đục hết hai đầu lon ra, chỉ còn cái thành lon không. Sau đó mày lấy cái bong bóng, bọc kỹ ở hai đầu cái lon lại cho căng ra, rồi lấy sợi chỉ nối hai đầu bong bóng lại. Nếu kẹt quá không có bong bóng, mày lấy giấy thật mỏng thay cho bong bóng cũng được. Vậy mỗi lần muốn nói chuyện thì sao? Tao với mày đứng ở hai đầu, căng sợi chỉ thật thẳng. Mày nói chuyện ở cái đầu lon không có bịch ở đầu. Còn phía bên này, tao lấy cái lon thứ hai úp vào lỗ tai. Bảo đảm mày nói cái gì tao cũng nghe hết. Nhưng mà mình ở cách xa bao nhiêu mới nói chuyện được? Sợi chỉ dài bao nhiêu thì mình ở xa khoảng đó. Trời ơi, gần xịt chứ đâu có xa như cái máy telephone của ba tao. Ở chợ lớn có thể nói chuyện với Sài Gòn được. Ừ, thì cái này là đồ chơi mà. Trong sách dạy để ứng dụng âm thanh thôi. Sách nào sao tao không biết? Trong cuốn sách quan sát của mình đang học chứ đâu. Mẹ lấy cuốn sách ra, tao chỉ cho. Thằng Long Mập moi moi mấy cuốn sách trong học bàn. Nó lấy ra một cuốn sách cũ mềm quăng góc đưa cho thằng Minh. Trời ơi, sao sách của mày cũ xì cũ xịt vậy nè? Còn vẽ hình vô sách lung tung nữa. Thì buồn buồn không biết làm gì tao vẽ đã vậy mà. Mày không nhớ là cô giáo bảo phải nộp sách lại khi nghỉ hè để cho học sinh niên khóa sau học nữa sao? Quên mất tiêu, tao tưởng đã sách phát cho mình rồi mình giữ luôn chứ. Thôi mày chỉ cho tao mấy chữ trong bài điền vào chỗ trống trong bài tập làm văn đi. Học lè lẹ rồi tao còn đi chơi nữa. Thằng Long Mập lấy tập ra và thằng Minh bắt đầu chỉ cho nó cách làm bài tập làm văn. Trong khi chỉ bài cho thằng Long Mập, thằng Minh chợt thấy trên góc bàn có một tờ giấy học trò với chữ viết ngoệt ngoạc của thằng Long Mập, cầu cho cô Lan Sinh chết. Thằng Minh giật mình cái thót. Lan Sinh là tên cô giáo của tụi nó, không lẽ thằng Long Mập cầu cho cô giáo chết? Nó lầm bộ nói với thằng Long. Cô giáo bây giờ thương thằng Xón với thằng Dân lắm. Hồi trước cô ấy cho tao giữ sổ điểm đem về nhà, bây giờ cô lại giao cho thằng Dân. Tao nghi nó sửa điểm trong sổ quá. Có lẽ điều thằng Minh nói trúng và nỗi niềm của thằng Long Mập, nên nó vội lấy tờ giấy mà thằng Minh vừa thấy nói. Mày thấy giấy gì đây không? Giấy gì vậy? Thằng Minh giả bộ như chưa thấy tờ giấy này. Tao đang ếm xì bùa cô Lan Sinh đó. Tao vẽ hình bậy vô mấy cuốn sách thì cô ấy lấy thước khẽ tay tao, đau thế mẹ luôn, còn bắt tao chép phạt 100 câu, em không viết vẽ bậy vào sách nữa. Mấy thằng bạn tao chỉ cách ếm xì bồ này, nghe nói linh lắm đó nghe. Ếm xì bồ bằng cách nào? Dễ ẹt, mày viết tên cổ vào trong giấy rồi bỏ muối vô tờ giấy gói chặt lại đem đốt, đốt 3 lần là cổ bị bệnh rồi chết. Thằng Minh sợ cô giáo chết nên hỏi tiếp, mày đốt được mấy lần rồi? Linh lắm mày ơi, tao mới đốt được có một lần mà cô giáo bệnh rồi, thấy chưa? Thằng Minh chợt nghĩ ra cách để cứu cô giáo. Chưa linh đâu, mày phải đem ra Gò Mã gần nhà tao đốt vào lúc 12 giờ đêm. Người lớn nói giờ đó là giờ của người cõi âm. Đốt bùa ếm thì người cõi âm rước đi xuống âm ti liền. Nhưng nhà mày xa quá, về lại 12 giờ đêm, má hai tao bắt tao ngủ mất tiêu rồi, sức mấy mà đi được. Làm bộ suy nghĩ một lúc thật lâu, thằng Minh làm bộ. Nói thiệt, tao cũng bị má tao bắt ngủ sớm lắm, với lại tao cũng sợ ma nữa. Xóm tao với xóm chùa, xóm ruộng ma nhiều một đống, ma đi lúc nhúc hàng đêm. Nhưng thấy tình cảnh của mày, tao cũng ráng làm cho. Mày ếm xì bùa ngay Gò Mã giùm tao hả?
Ừ.
Chữ mày đẹp, mày viết tên cô giáo giùm tao.
Ừ.
Thằng Minh nắng nót chép lại câu, cầu cho cô giáo Lan Sinh chết, thật đẹp, thật to cho thằng Long Mập tin. Thằng Long Mập nhìn tờ giấy thằng Minh đưa cho nó xem, nó gật gù. Ừ, chữ mày viết đẹp thiệt, giống như mấy chữ bùa vậy. Thằng Minh nhét giỏi vào cặp rồi từ giã thằng Long Mập. Ê, tao về nghe. Tao phải về nhà, chiều còn đổ bột bánh bèo cho má tao đi bán nữa. Nhìn xuống chỗ thằng Long Mập ngồi, bắt gặp ánh mắt lo sợ của thằng này, nó nhớ lại chuyện cũ như in. Có nên khai thật với cô là lá bùa này không phải nó viết? Nếu khai như thế thì phải khai thằng Long Mập. Nhưng nếu cô biết thằng Long Mập làm việc này thì tội thằng này sẽ nặng hơn nó nhiều. Với lại chơi với bạn mà phản bạn thì không phải là anh hùng. Cái vụ này khi xem mấy tuồng cái lương đã vô cùng khoái mấy nhân vật anh hùng trung hiếu, giết kẻ thù chứ giết bạn đành sao. Chịu đựng bị cô đánh mấy thước vào tay cho xong. Minh, cô hỏi trò, phải trò viết giấy này không?
Dạ, dạ thưa cô...
Em... Cô Lan Sinh thở dài, nhưng cũng không lớn giọng. Nhưng tại sao em lại chiết bùa trù ẻo cho cô chết? Có phải trò nào bày cho cô không?
Dạ không.
Cô hỏi lại, tại sao em trù cho cô chết? Bộ em muốn cô chết lắm phải không? Thằng Minh chảy nước mắt. Dạ không cô... Thế tại sao trò lại trù ếm cho cô chết?
Dạ tại...
Tại sao? Đến lúc này, cô Lan Sinh gằn giọng, thằng Minh ngắt ngứ. Tại em nghe nói...
Trò nghe nói sao?
Em nghe nói là cô... Là cô sắp sửa không dạy tụi em nữa.
Cô Sinh giật mình. Ai nói cho trò biết vậy?
Thằng Minh mừng rơn, như vậy là nó nói trúng rồi. Dạ em nghe tụi trong lớp nói, nhưng em không muốn cô đi dạy chỗ khác. Em muốn học với cô. Cô cũng đâu có muốn chuyển trường giữa chừng năm học như thế này. Nhưng đây là việc của ty giáo dục. Nhưng chuyện ấy có liên quan gì đến chuyện trò trù ẻo cô đâu. Nãy giờ cả lớp đang ngồi căng tai để nghe xem tại sao thằng Minh muốn trù ẻo cô giáo chết. Ngay cả thằng Long Mập, tác giả chính của việc này, khi nghe thằng Minh đối đáp với cô, nó cũng tin là thằng Minh trù ẻo cô thật. Em nghe người lớn trong xóm em nói.
Nói làm sao?
Mấy người lớn nói là nếu như mình đang bị xui, nếu có ai đó trù ẻo mình chết thì bỗng dưng mình được thánh thần phù hộ hơn trở lại. Em muốn cô vẫn ở lại dạy tụi em nên em mới trù ẻo. Mà em biết là cô không có chết, vì cô chết em cũng buồn lắm. Em chỉ muốn ếm xì bồ cô để cô hên lại, không phải chuyển đi dạy trường khác bỏ tụi em.
Cô Lan Sinh nghe thằng Minh giải thích cho cái chuyện đã làm của nó mà mũi lòng. Cô cũng chẳng biết như thế là nó có nói thật không, nhưng trong thâm tâm cô biết rằng tụi học sinh lớp nhất hai này quý mến cô thật sự, trong đó có thằng Minh. Còn như chuyện nó trù ẻo cô chết chỉ là chuyện bồng bột nhất thời, nếu đó là chuyện thằng Minh muốn cô chết thật. Nhưng đằng này là vì thằng Minh muốn cô được giải hạn để ở lại dạy tụi nó cho hết niên học cuối, trước khi tụi nó thi vào đệ thất trường công. Nhưng cô không vì sự mũi lòng mà không giữ nghiêm kỷ luật được. Cô nhìn xuống lớp rồi hỏi cả lớp. Dù lý do nào đi nữa, trò Minh trù ẻo thầy cô của mình chết là điều không đúng. Thật ra, dù trò Minh có đốt 100 lá bùa như thế này, cô vẫn sống mạnh khỏe, vì đây là điều mê tín dị đoan, tin vào bùa chú tầm bậy. Cô dạy em mấy bài học về khoa học thường thức, về sấm sét, đó là những hiện tượng khoa học trong tự nhiên. Một ngôi nhà bị sét đánh vì nhà đó cao, có nhiều chất dẫn điện, muốn tránh bị sét đánh thì phải làm gì? Cả lớp đồng thanh đáp, gắn cột thu lôi, thu ông thiên lôi cô. Phải rồi, gắn cột thu ông thiên lôi chứ không phải có bùa chú gì ở đây cả. Còn riêng trường hợp trò Minh trù ẻo cô chết, dù không phải vì ghét cô, nhưng là một việc làm không đúng của học trò đối với cô giáo. Vậy các em muốn cô phạt trò Minh sao đây? Thằng Dân đưa tay, đánh thằng Minh 20 thước vào đích, cô. Thằng Long Mập chọc thằng Dân vì nó không thích thằng hay đi mách lẻo này. Đánh đích cô sao được mày? Đánh vào đích nó cô. Khi nói đến thằng Minh, thằng Dân gằn giọng làm cả lớp cười quá xá. Tụi trong lớp biết thằng Dân ganh với thằng Minh vì thằng Minh luôn có hạng cao hơn nó. Còn thằng Dân nghĩ rằng thằng Minh được cô thương nên mới có điểm cao chứ sức học không bằng nó. Làm sao mà con bà bán bánh bèo có thể học giỏi hơn con của ông thương gia cho được? Nhất là trong nhà nó có ông anh đang là học sinh trường Bê Tuyết Ký quay danh lừng lẫy. Thằng Long Mập thấy lỗi của mình mà để thằng Minh gánh chịu, trong lòng cũng không yên nên bảo gan lên tiếng. Thưa cô, lần đầu thằng Minh phạm tội, xin cô tha cho nó. Thằng Dân trố mắt nhìn thằng Long Mập ngạc nhiên. Nó không hiểu tại sao thằng Long Mập không đứng về phe nó mà lại bên thằng Minh. Thằng Xón cũng đứng dậy. Thưa cô, em biết chắc có ai xúi thằng Minh chứ thằng Minh không dám trù ẻo cô đâu. Bộ mày xúi nó sao mày biết? Thằng Dân đớp liền. Tao xúi hà nào mày? Mày có bằng chứng không? Thằng Chim cũng không tin thằng Minh trù ẻo cô giáo. Trong lòng nó nghi là thằng Long Mập vì nó thấy lúc này thằng Minh thường đến nhà thằng Long Mập chơi. Mà thằng này thì không khoái thằng Long Mập vì nó thấy thằng Long Mập con nhà giàu, hách xì xằng. Nó liền nói đại. Không phải thằng Xón xúi đâu cô. Chắc em nghi thằng Long Mập xúi quá. Thằng Long Mập quýnh quán nói tùm lum tía lia. Tôi xúi hồi nào đâu trò, không tin. Mày hỏi thằng Minh coi. Em không có xúi thằng Minh đâu cô. Cô giáo Lan Sinh lấy thước, kẻ đập lên bàn giảng hồi trật tự. Cô đằng hắn hỏi thằng Minh. Trò tự thấy là trò có lỗi với cô và các bạn mình trong lớp không? Dạ, thưa cô, có. Nếu có lỗi thì thế nào? Dạ, có công thì thưởng, có tội thì trừng ạ. Cha, trò nói như hát cái lương vậy. Trừng là trừng thế nào? Dạ, tam ban triều điển ạ. Dạ, dạ, cô cho em quỳ úp mặt vào tường để sám hối tội lỗi. Cô giáo Lan Sinh bỗng nhiên phì cười vì câu nói của thằng Minh. Ngậm nhanh miệng để làm nghiêm, cô nói ngay. Nếu không cô sợ mình yếu lòng, không thi hành kỷ luật với thằng học trò ba lém này được. Cô phạt trò Minh quỳ gối, úp mặt vô tường từ đây đến khi về, để trò Minh ăn năn và suy nghĩ về việc tin vào chuyện mê tín dị đoan, phù phép để trù ẻo cô giáo. Còn trò Dân, cô sẽ cho em thêm điểm hạnh kiểm vì đã đưa cho cô lá bùa trù ẻo đó. Thôi, mấy em lấy tập ra học bài toán mình học. Tiếng tập dở lật nghe loạt xạc khắp phòng học. Thằng Minh nghe lời cô phạt, quỳ xuống, khoanh tay và úp mặt vào tường. Nó thở phào. Trong bụng nó cảm thấy nhẹ nhàng vì nó đã bảo vệ được thằng Long Mập, không khai bạn bè. Nhưng nó vẫn còn thắc mắc không biết tại sao thằng Dân lại tìm được miếng giấy bùa mà nó để quên trong cặp. Thằng Minh đâu có ngờ rằng chính thằng Chim, thằng bạn của nó trong xóm Barayo, đã đưa lá bùa trù ẻo này cho thằng Dân vì ghen tị khi thấy thằng Minh lúc này bỡ đích thằng Long Mập nhà giàu, ít chơi với anh em nó như lúc trước.